This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Thom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng có thể ở Dallas 1600 AM Dallas. Mời khán giả nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình thôi, đó là 641-552-5009, đó là để mình gọi điện thoại theo dõi chương trình qua điện thoại mình, tức là nghe tất cả những chương trình của Đài 900 AM, 641-552-5009, nên giữ số đó tại vì lúc nào muốn gọi vô đó cũng nghe được không chỉ là chương trình của chương trình Luật pháp và đời sống, nhưng mà tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM. Có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đường dây đầu tiên, giờ xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Thưa mời nè, anh đang on air đó.
Hello.
Dạ, anh đang on air đó. Thưa mời thính giả đường dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Alo.
Dạ, thưa mời.
Xin chào luật sư ạ.
Dạ, thưa ông, chào.
Cho tôi xin một câu hỏi. Nó có ba phần. Phần thứ nhất á, là em của tôi đó, nó mơ nó lấy chồng. Mà chồng của nó đó là trước kia là có vợ, hai đứa con, ly dị rồi. Rồi mới lấy em tôi là làm giấy tờ đàng hoàng, có hôn thú. Thì bây giờ á, được biết là vợ trước của anh ta cũng có người khác rồi, mà không biết có làm giấy tờ không á, là tôi không biết. Nhưng mà bây giờ á, mới đây nó được biết á, là hai người có sự quan hệ giống như là tình cũ không rủ cũng đến đó.
Ok.
Thì bây giờ á, cho hỏi luật sư chứ, vậy chứ hai người này á, có phạm luật hôn nhân hay không? Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nếu như mà người ta diện cớ là người ta nói là vì con, người ta gặp nói chuyện hay quan hệ gì đó, thì có đủ em tôi phải làm sao? Và cái thứ ba nữa, nếu như trong sự cố mà em tôi nó nóng quá, nó bực lên quá, nó không có kiềm chế được, làm những cái chuyện mà nó không có ngờ đến đó, thì em tôi có bị cái gì đến pháp luật hay không? Có lỗi hay không? Xin nhờ luật sư giải đáp.
Ok, dạ vâng, cảm ơn ạ. Trước hết đó là khi mà hai người này là vợ chồng, tức là em của bà với chồng của cổ có hôn thú là vợ chồng rồi, mà nếu mà ổng, mình có bằng chứng là ổng có một cái sự liên hệ như bà nói, tức là có bồ bịch với bà vợ cũ, nếu mình có đầy đủ bằng chứng cái đó thì tùy theo là em của bà có muốn file giấy tờ ly dị hay không. Tại nếu file giấy tờ ly dị đó thì ổng có thể vi phạm luật là ổng đang có ngoại tình nếu có đầy đủ bằng chứng. Nhưng mà cái luật đó là chỉ là trong luật gia đình thôi. Đó. Thì cái hậu quả đó là như thế nào? Có thể tòa quyết định là ổng không có đủ khả năng hay không phải người tốt để được nuôi con. Ổng không được chia 50% tiền tài sản tại vì ổng có lỗi trong cái hôn nhân này. Đó. Và ổng là trong cái ly dị này là ổng là người có lỗi, thì có thể chia tài sản ổng bị mất đi một tí. Chứ nếu mà ý của bà là hỏi là ổng có vi phạm luật gì để bỏ ổng vô tù hay thưa ổng đòi tiền cái gì không, nó thì phần đông là không. Đó, ok. Mà cái case này nó cũng khá khó, là nếu mà muốn thưa ổng đó thì phải có đầy đủ bằng chứng. Đó. Còn nếu mà mình chỉ là nghi ngờ thôi đó, mà nếu mình có nghi ngờ đó thì cái việc đó mình nên giải quyết giữa hai vợ chồng với nhau. Ok. Bây giờ thêm cái câu tiếp nữa đó là nếu mà em của bà có nóng tính làm cái gì. Thì cái này nó mở cửa ra cho tất rất nhiều câu trả lời và rất nhiều vấn đề có thể vi phạm luật được. Một cái mà rất nhiều người, không phải chỉ người Việt Nam không, mà người Mỹ, mà trong cái thời gian bây giờ dễ bị vi phạm luật mà cũng khá nặng, là cái mà gọi là terroristic threat, là hăm dọa. Hăm dọa người đó nó có hai cái phần. Thứ nhất là mình nói cái câu hăm dọa, có khả năng làm hay không, không ai biết được. Thứ nhì là cái người mà đang bị hăm dọa đó, người ta có sợ hay không. Đó, tức là người ta liên lạc với cảnh sát, báo là tôi đang bị hăm dọa. Những cái hăm dọa như thế nào? Đó, để cho người em bà đừng có vấp vô là mình đang là người nạn nhân, thí dụ đi. Mà ngược lại, mình lại nói những cái câu mà vi phạm luật, cái đâm ra ổng là người là nạn nhân, mà mình là người vi phạm luật. Thì có nhiều người ta thấy, ủa, ổng là người ngoại tình, tôi nói vậy đâu có quá đáng đâu, ổng là người sai mà. Dạ thưa không, ổng là người sai ngoại tình, tại ổng có thể có vi phạm về đạo đức của ổng thôi, đó, hay là lương tâm ổng thôi, nhưng mà ổng có thể không vi phạm về luật pháp hình sự. Nhưng nếu mà mình lên tiếng mà nói ok, ông muốn đi chơi với cô kia phải không, ông muốn quay với cô kia phải không, ông muốn vẽ cô kia phải không, tôi cho hai người chết luôn bây giờ. Cái câu đó cũng nghe, đó giờ cũng có nghe những người Việt Nam nói. Nhưng nếu mà ông report cho cảnh sát là cô nói như vậy, cảnh sát hỏi ông vậy, ông có sợ không? Yes, tôi sợ, tại vì cổ đang ghen lên, tôi sợ quá. Thì cảnh sát bắt cổ là terroristic threat, thì có thể là đó là felony, mà cái hậu quả của nó rất là nặng là như vậy. Nếu chưa vô quốc tịch, trong cái thời gian bây giờ ra tòa bị felony, terroristic threat, thì sau khi cái case xong xuôi hết, mà nếu mà mình thắng thì không sao, nếu mình thua mình sẽ tốn một số tiền, luật sư thắng thì thôi thì cũng tốn hết, và sau khi đó bị trục xuất về Việt Nam nếu chưa vô quốc tịch. Tại sao? Tại vì mình nói, mình nóng tính, mình nói hơi bừa bãi. Thêm nữa, thí dụ đi, có những người như vậy đang đứng rửa chén, cầm cái dao, đang cãi lộn với chồng với vợ. Bây giờ ông muốn sao? Ông muốn hai đứa mình chết luôn, tôi cho hai đứa mình chết luôn nha. Đó là terroristic threat. Hay là ông muốn giành con với tôi hả? Mẹ con tôi sẽ đi lên đường luôn. Mẹ con tôi sẽ tự tử. Tôi với con không sống để không cho con đi với ông. Mẹ con tôi sẽ tự tử hết luôn. Đôi khi mình chỉ nói những cái đó để hăm dọa hay nói trong lúc nóng thôi. Nhưng nếu báo cảnh sát gọi là terroristic threat, tại vì trong thời gian này rất nhiều người hăm dọa rồi dùng súng bắn như mình coi trên TV đó. Cái luật này hồi đó giờ vẫn có, lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ họ sẽ nhìn vô cái luật này, nó rất là khó, và họ dùng cái luật này để bắt rất nhiều người. Nổi trong cộng đồng Việt Nam mình không thấy cũng một khá nhiều người bị bắt dễ này. Tại vì sao? Tại vì chỉ nói cho lúc nóng tính thôi. Rồi cái người kia, người vợ hay người chồng giận lên gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới kể, cảnh sát nghe, cảnh sát ghi xuống. Rồi cảnh sát hỏi người vợ, bây giờ làm sao? Ồ, tôi chỉ muốn gọi cảnh sát tới đây tại để cảnh cáo ổng thôi. Thôi không sao đâu, đi về đi. Cảnh sát nói nào. Bà, cái lời khai của bà đã xong rồi. Chúng tôi sẽ bắt ổng. Lúc đó lại năn nỉ, nô đừng bắt chồng tôi. Đã quá trễ rồi. Tôi đã lời khai, dù cái lời khai đó là sự thật. Đó, thì nó nhìn thành mà hai khía cạnh, nên người gọi cảnh sát cũng nên cẩn thận. Và cái người mà gây ra chuyện lên tiếng nóng mà nói những gì mà có thể mình không muốn, không có chuẩn, không có khả năng, hay không làm, không có chuẩn bị, không có muốn làm, nhưng mà mình chỉ nói để hăm dọa thôi. Đó, tôi cho cả gia đình này chết hết đó nha. Câu đó gọi là terroristic threat. Nhất là mình đang cầm cái dao trong tay, hay là không cầm dao. Cảnh sát hỏi về ông có cây súng trong nhà không? Có. Hồi đó giờ ông có nói gì không? Ít bây giờ nói vậy lắm. Bây giờ ông nói như vậy, tôi sợ quá. Cảnh sát kêu ông đi chỗ khác dùm đi, tôi đang giận ông. Cảnh sát nói ok, cho ông đi chỗ khác là đâu? Vô tù ngồi. Lúc đó bà phải đi chuộc ông ra. Mà cuối cùng chính người đó cũng biết là chồng mình không bao giờ sẽ giết mình hết. Nhưng mà gọi cảnh sát vậy thôi đó. Thì trở lại câu hỏi của bà là cẩn thận. Nếu không hẹp tính tình, nếu không còn thương nhau nữa, ở bên Mỹ này, nhất là tiểu bang Texas, ly dị đi dễ hơn là hăm dọa, thưa kiện, phá phách hay là cãi nhau đánh nhau rồi vô tù ngồi, con mình là người bị thiệt hại nhất. Thứ nhất, thứ nhì đó, cái hậu quả đó là có thể bị trục xuất về Việt Nam nếu chưa vô quốc tịch. Thêm nữa đó, mất con luôn, không được nuôi con. À, một cái chuyện nhỏ nó là chuyện lớn. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn bà. 713-6648-002. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp. Dạ, chào, xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ. Hello, dạ, thưa
chào,
mời.
Chào, luật sư.
Dạ. Mời nè, lên tiếng nè.
Hello.
Dạ, chắc một tí anh gọi là tại điện thoại của anh... bên đây có nghe nhưng mà anh không chắc bên đó không có nghe được nên cứ anh check dùng điện thoại lại có gì gọi lại sau nha. Dạ thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ xin chào luật sư ạ.
Dạ,
cho em hỏi, em lập gia đình được 3 năm mấy rồi mà em mới qua Mỹ được có 2 năm. Vậy em ly dị thì có ảnh hưởng gì không ạ? Em có thể sanh 10 năm rồi ạ.
Dạ, Tom chỉ góp ý kiến về luật gia đình thôi, tức là ly dị thôi. Nếu mà chị muốn hỏi chính xác về luật immigration á, tại cái đó càng ngày càng thay đổi, nhất là trong những cái thời gian này nữa, thì chị nên tìm một người luật sư chuyên môn về immigration để hỏi đó. Luật ly dị đó, chị qua đây một ngày, ngày hôm sau chị ly dị cũng được. Chị ly dị sao cũng được hết đó. Chị chỉ cần nộp giấy ly dị ở đây, rồi mướn người luật sư serve với tờ chồng hay là muốn đồng ý ký vậy thôi. Ok, thì theo kinh nghiệm của mình những năm trước, Tom không nói cái luật như bây giờ nha. Luật bây giờ họ đang sẽ sắp sửa thay đổi. Có thể thay đổi, có thể không. Okay. Thì có thể sanh rồi, 10 năm rồi. Thì coi như là mình có thể xin một mình vô quốc tịch cũng được. Về luật ly dị thì mình muốn ly dị lúc nào cũng được hết. Đó. À, chỉ trừ nếu mà chỉ có lập gia đình qua cái sự lừa gạt hay dàn xếp thì mà chính phủ có bằng chứng như vậy, họ nghi ngờ như vậy, họ có quyền từ chối không cho mình vô quốc tịch. Dù có ly dị hay không ly dị, cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu mà có ly dị thì cái đó nó còn rõ ràng hơn nữa. Cô qua đây mới 3 năm. Ông nói với tôi, cô chưa giờ sống với ông. Cô lừa ông đấy, cô qua đây. Cô lấy được thẻ xanh rồi cô ly dị ông. Thí dụ vậy đi, ông report. Thì nó hơi nhức đầu cho mình. Tốt nhất chị nên tham khảo với một người luật sư chuyên môn về immigration. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-6648-002. Dạ, tôi mời chị giải dạy kế tiếp. Dạ, cho xin tên. Hello.
Dạ, em chào luật sư. Em tên là Phương á. Em muốn hỏi câu hỏi là hồi nãy là có một cái người đầu tiên có gọi vô về vấn đề mà giống như là đe dọa đó. Tại vì em trong trường hợp của gia đình em, nếu như mà cái giống như người chồng của em hay đi chơi qua đêm mà em hay đi chơi đó mà em nói không có được mà nhiều phút em cũng nóng tính. Em có đe dọa em là em sẽ break his thing giống như là TV hay là cái computer của em giống như vậy, thì Hi có thể là report em được không? Em có bị đi tù vì cái đó hay không?
Tức
em
là
cảm
chị,
ơn.
Tức là chị nói là chị sẽ vứt computer dưới đầu đi phải không? Hay sao?
Hello?
Dạ vâng, chị cứ nói đi. Dạ, sao Tom không nghe rõ là chị không giỡn. Chị nói ổng bằng cách nào mà chị không có ý làm cái đó, nhưng mà chị nói ổng là sao?
Giống như là nhắn tin cho ổng là giống như là ông không có nghe lời mình, ông hay đi chơi overnight and giống như không có tôn trọng mình, thì mình có đe dọa là mình không nói được người ta, cho nên mình cứ đe dọa tại vì là mình sẽ làm đập bể giống như cái TV hay là cái computer của him giống như vậy đó, để mà cho Hi sợ không có đi nữa. Vậy thì mấy cái giống như mình send mấy cái text message đó, vậy Hi có thể dùng mấy cái đó để mà tố mình được hay không?
Okay. Dạ vâng, cái đó nó không có quá quan trọng chị. Những cái hâm dọa là tới đến mạng người của mình. Tôi sẽ chém ông, tôi giết con, hay là tôi sẽ lấy súng bắn, rồi hay là tôi sẽ cắt tay, cắt gạch mặt anh hay cái gì. Hay là lúc ông ngủ, tôi sẽ gạch mặt ăn mình cái dao, thí dụ đi. Khi nó đụng chạm tới cái thân mạng của người ta, hay là một cái gọi là injury cho người ta, thì cái đó có gọi là terroristic threat để vi phạm. Cái đó là vi phạm luật. Nhưng nói là tôi sẽ quăng cái điện thoại ông đi, quăng computer ông đi, tôi sẽ quăng hết quần áo ông ra trước cửa, ông đừng vào nhà nữa, tôi đổi ổ khóa. Không có vi phạm luật gì hết. Dạ. Có thể cái đó, ông dùng cái đó để lúc ra tòa ly dị, nói là bà này, bà tánh tình khó khăn quá, tôi cũng muốn ly dị, thì tòa cũng cho ly dị. Nhưng mà không có phải là cái hâm dọa nào nó cũng vi phạm luật. Những cái hâm dọa mà đụng tới mạng của người ta thì mới là vi phạm luật. Đó. Hay là có những cái hâm dọa gì mà người ta nghĩ là sẽ xảy ra mà mình có đủ khả năng làm cái đó, mà nó phải làm một cái chuyện cũng khá nặng thì nó mới là vi phạm luật. Còn ngoài đó, phần đông dính líu với tài sản thì không có gì hết. Thí dụ, tôi sẽ quăng cầm phi đông ra khỏi nhà, tôi sẽ đẩy xe ông xuống đường, tôi sẽ quăng quần áo ông ra trước cửa, không vi phạm luật. Tôi sẽ tới tôi đốt xe và đốt nhà ông, vi phạm luật. Thì thấy hai cái đó nó khác nhau không? Một cái đó, đây, tôi đốt nhà ông. Có thể người trong đó người ta bị tai nạn trong đó, người ta bị chết rồi sao? Phải không ạ? Thì cái đó là dù cái đó mình không có ý là sẽ giết ai trong nhà hết, thì cũng có thể. Thì cái đó là vi phạm luật. Nhưng tôi quăng computer ra nhà, tôi lấy điện thoại, tôi cut off điện thoại, tôi đập bể nát điện thoại của ông. Cái đó chỉ là tài sản thôi. Nhiều lắm đó, lỏng ra tòa ông thưa vợ ông, mua computer mới cho ông, nếu ông muốn. Đó, ngoài đó thì phần đông là không có vi phạm luật hình sự lớn. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002. Dạ thưa mời, xin dạy dạy kế tiếp, dạ cho xin tên, hello. Dạ thưa mời, đường dây ạ, kế tiếp ạ. Dạ xin quý vị lên tiếng ạ. Dạ thưa mời ạ.
À, hello, dạ, tôi nghe rõ, nhỏ lắm ạ, hello.
Dạ vâng ạ, mời ông ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi thăm luật sư Tom chút là tôi có một cái xích mích nhỏ giữa người gia đình của người vợ cũ với lại tôi đó. Thì tôi có gọi điện thoại xuống tôi hỏi thăm bà má vợ, tại vì bà má vợ là bà là cái người mà bà gây trouble cho gia đình vợ chồng tôi tan rã đó. Thì khi tôi gọi xuống thì cái đứa em vợ cũ của tôi nó có cầm phone lên. Và nó đe dọa tôi, nó nói là nếu mà tôi còn gọi xuống đây, tôi còn gọi xuống để nói chuyện làm phiền gia đình nó thì nó sẽ giết tôi và nó sẽ đánh cho tôi gãy giò. Rồi okay. Tôi có ghi âm lại những cái điều đó. Thì bây giờ tôi có thể là bây giờ những cái lời nói như vậy thì tôi có thể thưa nó ra tòa rồi tôi ảnh hưởng đến cái tính mạng của tôi được không ạ?
Ok, cái chuyện này xảy ra lâu chưa ạ?
Dạ, mới đây ạ.
Ok, alright. Yes, trả lời tóm tắt là anh nên gọi cảnh sát để họ làm một cái report. Rồi từ đó người cảnh sát sẽ lấy những cái chi tiết chính xác hơn. Lý do Tom hỏi đó chuyện này xảy ra lâu chưa là như vậy. Nếu mà người nào hâm dọa mình 6 tháng rồi, 3 tháng rồi, 2 tháng rồi mà chưa gì xảy ra hết, thì cảnh sát có thể nghĩ là người đó chỉ nóng tánh nói vậy thôi. Thì cảnh sát liên lạc với biện lý họ thấy ồ, không có gì xảy ra, chắc không có gì, chúng tôi không có thời giờ để theo dõi cái này. Nhưng mới xảy ra ngày hôm qua hôm kia mà mình vẫn còn, khi gọi cảnh sát mà mình vẫn còn sợ, tại cảnh sát sẽ hỏi là ông có nghĩ là người này có thể làm được không, hay là người này là người như thế nào, người này có súng trong nhà hay không đó, và người này là ai. Cảnh sát quên một cái background check, thấy người này hồi đó giờ có vi phạm luật rồi. Và thêm nữa là cảnh sát hỏi ông đó, và biện lý sẽ hỏi ông là khi người này nói như vậy, ông có tin người ta sẽ làm và ông có sợ hay không. Nếu mà ông nói nò, tôi biết rằng này nó chẳng làm được gì đó, mà chỉ hâm dọa thôi, thì người ta không có thể không bắt được, không bắt bỏ tù. Nhưng nếu mà ông sợ đến nỗi ông phải kêu cảnh sát, thì người ta nghĩ là ok, ông này ông sợ, bên kia có hâm dọa, thì chính phủ, biện lý sẽ can thiệp vô và sẽ điều tra và có thể phần đông là bắt người này ra tòa là tại sao ông hâm dọa như vậy. Mà nhất là mình có cái mình đã ghi âm lại rồi, gửi copy đó khi mà cảnh sát tới bật cho họ nghe và gửi copy cho họ biết, thì để coi để cảnh sát có đầy đủ bằng chứng mới bắt được người đó.
Hello.
Dạ vâng. Dạ có nghe không ạ? Để vô nghe không ạ?
Dạ, mà nghe hơi rõ, hơi nhỏ lắm. À, tôi muốn hỏi thăm là những cái khi mà nếu mà tôi thưa ra tòa như vậy thì trên tòa hay là biện lý của họ có collect những cái bằng chứng của tôi ghi âm lại được như vậy để mà họ thưa cái người kia ra tòa không ạ?
Dạ thưa có, họ sẽ hỏi là tên người đó là ai, địa chỉ ở đâu, những chi tiết người đó, và thêm nữa họ sẽ hỏi ông là ok, người đó hâm dọa ông, vậy bằng chứng ở đâu? Chứ không thôi thì ai cũng gọi lên nó nói tôi đang bị hâm dọa mà không bằng chứng gì hết. Mà nếu mà có ghi âm lại, mình có bằng chứng, mình sẽ đưa cho cảnh sát, người cảnh sát sẽ mang cái bằng chứng đó và sẽ gọi thẳng cho biện lý, và theo người cảnh sát sẽ thiệt lại cho người biện lý là ok, tôi đang nghe. Và nếu thí dụ người này nói tiếng Việt Nam, có người cảnh sát Việt Nam thông dịch lại là yes, ông này không có hâm dọa như vậy, đây là câu của ông nói như vậy, người biện lý sẽ quyết định là có mở cái case để bắt hay không. Ok, dạ vâng, 713-664-8002. Mời thính giả nếu theo dõi chương trình đó thì khi mà mình nghe qua điện thoại đó, nghe thì vặn cái volume của điện thoại mình lên một tí thì mới nghe giọng của Thông rõ hơn. À, còn nếu mà bật radio thì bị delay, tức là bị trễ lại, tức là mình nói bây giờ, nhưng mà trên mình nghe qua điện thoại bây giờ, nhưng mà cỡ có thể một giây hay nửa giây sau thì trên radio mới lên mới nghe, thì nó hơi ồn cho cái cách mình nói chuyện qua lại, nó hơi ồn ào vậy thôi. Ok, dạ vâng, 713-648-002. Dạ thưa mời, thính giả nghe kế tiếp, dạ cho xin tên, hello. Dạ thưa mời ạ. Mời thính giả nghe kế tiếp ạ, hello.
Chào, chào anh Thơm.
Dạ xin chào ạ.
À, mình tên Hưng, Thơm ơi.
Chào anh Hưng.
Anh Thơm cho hỏi anh có biết là cái vấn đề mà xe đó trong gia đình đó, cha mẹ cho con hay là anh chị em cho chiếc xe đó, thì mình có phải đóng thuế cái giá trị chiếc xe không, hay chỉ ra tờ mình làm giấy tờ sang tên thôi anh Thơm? Anh biết cái đó, giúp giùm trả lời. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn. Tùy theo. Nếu mà ba má qua đời, nếu mà vợ chồng ly dị mà sang lại theo trong cái ly dị, trong chia tài sản order của tòa, thì mình điền cái đơn, cái affidavit khi mà vô cái Department Motor Vehicles, điền cái đó, rồi họ sẽ xét lại cho mình là họ có tính đến thuế bao nhiêu. Có thể chỉ có mấy chục bạc thôi. Nhưng tại vì hồi đó cái chuyện đó xảy ra rất nhiều, là trong cái phần mà mình sang tên để register cái xe đó, có chỗ để là cái này là quà tặng. Ai cũng đánh cái đó, vô cái dấu đó xong rồi không trả thuế. Nên bây giờ họ tùy theo cái người mà mình tới, mình đứng mình sang tên á, họ hỏi mấy câu với mình, xong rồi họ đánh giá trị cái xe. Phần đông họ nói chúng tôi không biết. Ông nhận được cái xe này, theo giấy tờ chúng tôi, cái số VIN của xe như Vehicle Identification Number là số như vậy, xe này chưa bị đụng hết, năm nay gì đó, năm này mấy mấy gì đó, chúng tôi lục ra thì theo cái database của chúng tôi trị giá 8.000, ông phải trả 6.25% của 8.000, tức là 400 mấy chục đồng. Đó, thì mình nó có cái phần nói là trong gia đình tặng nhau hay là ly dị chia tài sản, mình có thể đánh với đó, nhưng mà khi mình gửi nó, họ có thể cho và có thể không cho, tùy theo cái người mà xét hồ sơ của mình. Ok, dạ vâng. À, cảm ơn ạ. À, bây giờ là 4:23, chương trình Luật pháp và Đời sống của tôi là Thom Hoàng đến với thính giả Bộ Thứ Tư. 4:00 đến 5:00 chiều sẽ trở lại
chương trình Đời sống, cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút.
Dạ vâng. À,
số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ Tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.
Để chúng tôi giúp bạn bồi bổ sức khỏe và gìn giữ tuổi thanh xuân, mẫu Phước Đường, thương hiệu uy tín lâu năm với hai địa chỉ tại Garland và Arlington, Texas. Tiệm có bán các loại thuốc đông y, phục vụ bắt mạch kê toa do các thầy thuốc có bằng hành nghề tại Hoa Kỳ đảm nhiệm. Đặc biệt, mua yến 3 ounce khô, 270 Mỹ Kim tặng hộp trà sâm. Mua yến 8 ounce được tặng quà giá trị 250 Mỹ Kim, gồm dai đông trùng hạt thảo Nhật 120 viên và một hộp nấm Aricus phòng chống ung thư và tiểu đường. Fukudon Yoho Mekabu nước mua 3 tặng 1, đông trùng hạt thảo Nhật mua 4 tặng 3.
Mẫu Phước Đường, đông y cho mọi nhà.
SP Food Depot và siêu thị Nam Hưng, địa chỉ tại 2125 East Division Street, thành phố Arlington. Điện thoại 817-460-9998, 817-261-8191. SP Food Depot cuối tuần Big Sale, tôm không đầu size 13-15, 6.69 cent một pound. Tôm không đầu size 16-20, 5.49 cent một pound. Tôm không đầu size 26-30, 4.69 cent một pound. Các loại tôm sale giá nguyên thùng, cá bốp 3.9 cent một pound. Corfish sống jumbo 2.39 cent một pound giá nguyên bao. Corfish sống medium 2.19 cent một pound giá nguyên bao. Khô cá đủ không xương 4.9 cent một pound. Cá muối 1.9 cent một pound. Bụng cá ba sa 99 cent một pound. Thịt bò mềm filet mignon 5 ấp 4.9 cent một pound. Gỏi mực Nhật 26.9 cent một hộp 4.4 pound. Rong biển Nhật 17.99 một hộp 4.4 pound. Gạo bông hồng 2018 18.99 một bao 25 pound mua 10 tặng 1. Mì tô nông xin 7.99 một thùng 12 tô. Cà phê Dumont 3.99 một lon. Dầu ăn một thùng 35 pound 17.99. SP mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy 9:00 sáng đến 9:00 tối, chủ nhật từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều. Quý khách ghé qua website spfooddepotusa.com sẽ thấy các mặt hàng sale hàng tuần. SP Food Depot và siêu thị Nam Hưng kính mời.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả, niềng răng, nhổ răng, clean răng cho tất cả bệnh nhân từ trẻ em đến người lớn. Nha nha sĩ kinh nghiệm, chu đáo, tận tâm, giúp cho trẻ em và người lớn an vui hơn khi có hàm răng đẹp. Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward nhận Medicaid, Medicare, AmeriGroup và United Healthcare có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima. Trân trọng kính mời quý đồng hương hãy đến với chúng tôi. Điện thoại lấy hẹn 817-413-6666, 817-413-6666.
Linh Đỗ xin kính chào quý khách. Một năm mới với nhiều thách thức và cơ hội mới đang mở ra phía trước. Hãy nắm bắt những cơ hội may mắn từ hôm nay và đừng quên mùa khai thuế đã bắt đầu từ ngày 15 tháng 1.
Linh Đỗ với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm hân hạnh đồng hành cùng quý khách để hỗ trợ tư vấn miễn phí về những thay đổi về luật thuế năm 2018. Chúng tôi sẽ giúp tư vấn khai thuế với hiệu quả tài chính tối ưu nhất cho quý khách.
Linh Đỗ, đại diện chính thức của bảo hiểm Farmers, điểm đến duy nhất của tất cả các loại bảo hiểm xe, nhà, tiệm nail, nhà hàng, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, bảo hiểm nhân thọ và các dịch vụ khác.
Vui lòng liên lạc 1407 East Belleline Road, phòng 804 Richardson, góc Belleline và Plano, điện thoại 972-235-4003, 972-235-4003.
Hello, hello mọi người, sao khỏe không?
Đang rầu đây, nhà chị bị mưa đá mà bảo hiểm giúp cũng không được bao nhiêu, vì chị phải đóng deductible cao quá.
Trời, lại bảo hiểm nữa, tôi cũng bị dính đây. Tháng rồi, xe tôi bị accident mà bảo hiểm đền có chút xíu à. Thiệt thòi ghê, mà không biết làm sao.
Rồi, tại lúc mua bảo hiểm anh chị không có xem kỹ phải không?
Bởi vậy, có biết đâu mà coi, thấy báo giá bảo hiểm rẻ thì mua thôi.
Em đã mua bảo hiểm tại Allstate Vina nè, họ làm việc tận tình và rất uy tín. Họ rất cẩn thận giải thích với khách hàng từng chi tiết trong bảo hiểm ngay từ đầu để mình hiểu rõ mà yên tâm mua bảo hiểm nhà và xe đó.
Hãy gọi để check giá với Allstate Vina Insurance, chuyên bảo hiểm nhà, xe, nhân thọ, thương mại, nay đã chuyển sang văn phòng mới, khang trang, thuận tiện cho quý khách đến tham khảo tại 915 Belleline Road, Garland, Texas 75040, điện thoại 972-272-8462, 972-272-8462.
Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát, con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương vẫn trong khu Hiệp Thái Arlington, chuyển sang phòng 205, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Anh ba, nhà anh sao tôi thấy mới mới à nghe.
Thì đó, cái mái nhà làm tôi vui cả tuần nay nè. Anh Thanh hay thiệt.
Anh Thanh là ai vậy?
Anh Thanh, công ty Southwest US Contractor Roofing, chuyên lập mái nhà đó. Anh lo từ chuyện gọi cho bảo hiểm đến khi lập xong mái nhà mới, tôi đâu có phải lo gì đâu.
Ồ, tôi nhớ rồi, anh Thanh làm mái nhà tôi cách đây 10 năm. Anh ba cho tôi lại số phone của ảnh đi, nhà tôi cũng bị mưa đá đó.
Còn chần chờ gì nữa, gọi ngay cho anh Thanh, công ty chuyên lập mái nhà Southwest US Contractor Roofing, số 214-931-7686.
Free Estimate Lifetime Roofing System, bảo đảm 98% insurance cover.
Chuyên nghiệp, tận tâm, kỹ lưỡng.
Tặng 300 đồng cho người giới thiệu.
Anh Thanh Roofing, 214-931-7686, 931-7686.
Văn phòng di trú Mỹ Việt In nhận bảo lãnh các hồ sơ đoàn tụ, giúp bảo trợ tài chính, công hàm độc thân khẩn. Xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, du học từ lớp 1 trở lên toàn nước Mỹ. Nhận chuyển trường cho diện du học, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, du lịch thăm thân nhân, người bệnh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, cứu xét hồ sơ bị hủy bỏ, định cư Mỹ qua diện lao động và đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi có chương trình cho người Việt Nam mua nhà ở Mỹ. Chỉ cần 50% down, chúng tôi có văn phòng ở Texas, Cali, Atlanta, Boston và Việt Nam. Nhận hồ sơ trên toàn Hoa Kỳ.
Văn phòng Mỹ Việt INC ở Garland và Arlington, điện thoại 972-205-1975, 972-205-1975
hoặc
điện thoại 817-633-1975, website mỹvietin.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền Phụng Vi xin được cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Sài Gòn 1600 AM và sau đây là buổi nói chuyện với chị Dung Trần, là đại diện của công ty United Healthcare. Văn phòng của chị tọa lạc tại địa chỉ là 1402 West Mayfield Road, phòng 410. tại thành phố Arlington với zip code là 76015 và điện thoại của văn phòng là 817-795-2277 hoặc là số cầm tay là 817-734-2299. Chị Như Tuyền và Phượng Vi xin được chào chị Dương Trần.
Xin gửi lời chào đến tất cả các quý thính giả cùng chị Phượng Vi và Như Tuyền.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, buổi hội thoại của chị Dung Trần thường xuyên đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1600 AM trong khung giờ từ 4:30 cho đến 4:50. Và văn phòng bảo hiểm của chị thì có bán bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, thương mại cũng như bảo hiểm sức khỏe khi đi du lịch và bảo hiểm Medicare của hãng United Healthcare dành cho những vị 65 tuổi hoặc có Medicare Part A và Part B, thưa quý thính giả. Và có những câu hỏi nào liên quan đến những dịch vụ văn phòng chị phụ trách thì luôn luôn trong chương trình chị hay chia sẻ với quý vị một cách rất là rõ ràng. Và số điện thoại của chương trình Như Tuyền xin nhắc là 817-899-4110. Và chị Dung ơi, ngày hôm nay đó thì chương trình đó trước hết cũng có nhận những câu hỏi thường xuyên như là trong đài nhận để gửi đến cho chị để nhờ chị tư vấn. Nếu mà chị đã sẵn sàng thì chắc là Phượng Vy với Như Tuyền cũng gửi đến cho chị nha.
Dạ được rồi, Như Tuyền Dung chuẩn bị rồi.
Dạ vâng. Và câu hỏi ngày hôm nay là như thế này. Xe truck của tôi đậu ở parking lot. Có ai lấy mất cái tailgate đằng sau xe truck? Autoshop nói giá của cái tailgate này là 1.000 Mỹ Kim. Bảo hiểm xe deductible của tôi là 1.000. Họ nói tôi nên claim vào bảo hiểm nhà mướn, tức là renter. Có đúng không? Chị nghĩ như thế nào về câu hỏi này ạ?
Dung cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Nói về bảo hiểm thì nó rất là phức tạp. Bảo hiểm xe thì nó lại càng nhiều vấn đề. Thì trong cái câu hỏi này đó, đồng thời Dung cũng có khách hàng cách đây 2 năm. Cô có gọi vô cho Dung của một cái trường hợp tương tự như vậy. Nhưng mà bù lại cái xe của cô chỉ có một chiều thôi. Cô chỉ có cái liability, cô không có cái phần 2 chiều. Trở lại với câu hỏi của quý thính giả gửi vô thì để Dung lặp lại là cái xe trước của vị thính giả này có 2 chiều và đồng thời đậu ở parking lot. Có ai đó đánh mất, lấy mất đi cái tailgate là cái cửa đằng sau của chiếc xe truck của cô ta. Và khi mà cô ta đi đem cái xe đi đến cái tiệm sửa xe thì họ nói là nếu mà cái tiệm sửa xe phải thay cái gate theo cái cửa đằng sau của xe truck của cổ thì họ sẽ lấy 1.000. Thì khi họ cổ gọi cho cái bảo hiểm của cổ thì cổ mới biết được là cái bảo hiểm của cổ có 1.000 đồng deductible cho cái phần 2 chiều của cổ. Mà Việt Nam mình hay gọi là gọi hai chiều đó, có nghĩa là full cover cho bồi thường, có cái phần bồi thường của chiếc xe của mình cho hai trường hợp. Thì cái trường hợp mà cô nói là comprehensive, đền cho thiên tai và may rủi, là người ta lấy mất cái cánh cửa đằng sau xe truck của cổ và phải mất 1.000 đồng, mà cổ phải bỏ tiền túi ra 1.000 đồng rồi. Bởi vì như vậy bảo hiểm xe của cổ không đền và cổ muốn Dung, cổ muốn claim, thì cái người sửa xe họ mới khuyên cổ là nên về nhà có cái bảo hiểm nhà mướn là dành cho, nó gọi là renter's insurance, cái bảo hiểm cho dành cho những người thuê nhà, gồm có thuê nhà, thuê căn hộ, thuê studio hoặc là thuê phòng. Thì nghĩ là cái xe nó là tài sản của mình, bởi vì như vậy mà nó bị đánh cắp, bị người ta lấy mất cái dây theo, nên có thể là cái bảo hiểm thuê nhà của cô sẽ đền cho cái dây theo này, nên họ khuyên cổ, cố vấn cổ là nên gọi cái bảo hiểm của cái bảo hiểm thuê nhà và file cho cái claim này. Thì thật sự nó cổ có quyền file, cổ có thể có quyền gọi lên cái renter để mà nói ồ cái dây theo của xe truck của tôi đằng sau, cái cửa đằng sau xe truck bị đánh mất. Nhưng mà cái renter bảo hiểm cho những người thuê nhà nó có đền cho cổ hay không? Dạ thưa, họ sẽ không đền. Tại vì sao? Cái bảo hiểm renter là bảo hiểm nhà, đồ đạc trong nhà của mình. Đồ đạc trong nhà không có thuộc về, nó là immobile, là có nghĩa không có di động, nó nằm một chỗ. Mình chỉ có đem, nếu mà mình đem cái cánh cửa đó mình bỏ vô trong xe truck của mình lái đi và ai đó mở cái xe truck mình ra lấy cái cánh cửa đó, ở trong nhà mình đem ra mình bỏ vô trong xe truck thì cái bảo hiểm của mình nó sẽ đền. Còn cái đằng này, cái xe truck, cái dây theo nó thuộc về cái bộ phận của chiếc xe truck, và xe truck nó là mobile, có nghĩa là nó di động. Bởi vì như vậy nó phải có một cái bảo hiểm riêng biệt, mình gọi là auto insurance. Và cái bảo hiểm renter họ không đền cho cái xe của mình. Nên cái câu trả lời là cổ không có thể nào file cái claim, cổ không thể nào đợi là cái bảo hiểm renter sẽ đền cho cái cánh cửa đằng sau xe truck của cổ. Dạ thưa, sẽ không bao giờ. Và chỉ có cái bảo hiểm xe của cổ sẽ đền. Nhưng mà tại vì cái deductible của cổ nó là 1.000 đồng nên nó even out, có nghĩa là nó cổ không được đền, là cổ phải tự xuất tiền túi ra. Dung hy vọng là Dung trả lời rõ ràng cho cái câu hỏi của quý tín giả gửi vô.
Dạ.
Và bây giờ Dung nghĩ là bác sĩ Lâm đang trên phone đợi tụi mình nói chuyện về collagen.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Và mời bác sĩ Lâm ạ. Xin gửi lời chào đến bác sĩ Lâm.
Hello, chào chị Phương Vi, chào chị Dung.
Dạ, chào, chào bác sĩ Lâm.
Vâng. Một ngày nắng đẹp rồi hôm nay.
Nhưng có nghĩa là bác sĩ sẽ đi dạo phố ngày hôm nay phải không? Không có cần phải đi làm đúng không?
Cũng actually cũng không làm, mới chạy về nhà cho nó nhanh nên lại làm show.
Rồi bác sĩ có cái gì chia sẻ về collagen cho Dung không?
Từng rồi nói là có một hai người khách hàng cũng bạn bè cũng có uống, rồi có cái hình cô này uống được có 2 tháng mà cái mặt rồi cái mấy cái gọng gạch mấy gân trên cái mặt rồi mấy cái tàn nhang của chị nó bay đi trong vòng 2 tháng, mà nó bay đi rất là nhanh. Thì cái tùy người, cái người này họ hạp cái chất collagen đó thì họ thấm trong người của họ nhanh hơn hơn trung bình, thì cái hình nó rất là sáng, rất là khác before and after, trước khi uống sau khi uống nó rất là đẹp. Thì chưa có thì giờ bỏ lên cái website cho khách hàng coi, nhưng mà có gửi cho chị Dung thì phải, phải không chị?
Dạ.
Dung thấy sao?
Bác sĩ có gửi cho Dung coi, Dung thật là sốc. Và đồng thời Dung cũng dùng cái đó để mà Dung chia sẻ cho những khách hàng mà đến đây lấy collagen, hoặc là nhiều lúc họ không có biết về collagen tại vì họ không nghe đài cũng như không coi TV, thì họ chỉ hỏi Dung xài cái gì mà cái da mặt nhìn ok quá vậy. Thì Dung cũng chia sẻ cái tấm hình đó đưa cho khách hàng. Và hôm qua Dung có một chị đến mua thêm cái collagen, và chị nói với Dung là chị uống cái collagen thì thấy cái chỗ nám của chị nó bớt đi rất là nhiều. Thì tự nhiên Dung nghĩ đến cái picture mà bác sĩ Lâm gửi cho Dung tuần trước. Thì Dung cũng muốn chia sẻ với chị nhưng mà Dung cũng không có thời giờ nhiều. Nhưng mà chị cũng là điển hình cho, còn hơn là cái email mà bác sĩ Lâm gửi cho Dung. Rồi chị nói yes, nên chị rất là vui, thấy là nó bạc đi, nó mờ đi, thấy rõ.
Thì đúng rồi, thì cái có một cái câu hỏi hôm nay cũng có một người bệnh nhân mà cũng có uống collagen, thì anh cũng có uống thuốc này uống thuốc kia, rồi anh sợ là nó uống thuốc collagen chất collagen buổi sáng thì nó có ảnh hưởng với mấy cái thuốc đại khái như là thuốc cao máu tăng sông tiểu đường này kia rồi. Thì sự thật mình thấy nó không có liên hệ lắm, tại cũng như là mình ăn cá, ăn thịt hay là ăn cái gì đâu thì mình cũng đâu có cử là uống thuốc trước sau khi uống thuốc gì đâu. Thì cái đó là không sao, cứ uống collagen buổi sáng trước khi ăn hoặc là sau buổi tối sau khi ăn rồi thì cũng được thôi, nó cũng không có ảnh hưởng là thấm thuốc hay là làm thuốc không được thấm vào người hay là interaction gì với cái thuốc, thì mình thấy nó không có.
Dạ vâng, Phụng Vi ngắt lời bác sĩ chút xíu nha, để cho có thể có thính giả nào gọi vô có câu hỏi gì chăng. Dạ vâng, xin được ngầm ơi.
If you would like to make a...
chắc có thể là vị này rời đường dây rồi. Vâng, và thưa quý vị, nếu mà quý vị có câu hỏi thắc mắc trong lúc bác sĩ và chị Dâm đang nói chuyện về loại collagen như vậy, thì xin liên lạc với số 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, trả lời bác sĩ. Dạ vâng, rồi chắc là gọi lại đây. Dạ vâng, Phượng Vi và chị Như Tiền xin được chào vị thính giả tham gia chương trình.
Hello.
Dạ em xin chào ạ, em tên Quyên.
Rồi mời Quyên đặt câu hỏi.
Dạ hello.
Dạ vâng, mời chị Quyên nha.
Dạ em xin hỏi bác sĩ với lại chị Dung Trần là nếu như mà cái collagen đó mà mình uống mà mình là cho em bé bú sữa mẹ thì như vậy nó có ảnh hưởng như thế nào hay không, hay là mình nên đợi để sau khi mình ngưng cho em bé bú rồi mình hẳn nên dùng cái collagen đó chị?
Bác sĩ trả lời cho Dung cái câu hỏi này đi. Riêng cá nhân Dung thì Dung nghĩ nó không ảnh hưởng gì, cũng như là mình đang cho con bú nhưng mà mình ăn cá, tại vì cái collagen là cái da cá. Nhưng mà Dung để cái câu hỏi, Dung dành cái câu hỏi này cho bác sĩ trả lời nhé.
À, đúng. À, thông thường á, thì mấy cái chất bổ, chất thuốc mà cũng như là thuốc gì đó, hay là cái một cái chất dược gì đó, mình chưa có đủ mấy cái case study mà để cho thí dụ như là người có bầu xài hay là con nít dưới 18 tuổi là thì đứa bé nó bú sữa mẹ thì mình thấy tốt hơn, thì mình an toàn nhất thì mình đừng có xài nó. Thì mình không biết, thí dụ như là thì như chị Dung nghĩ thì mình ăn cá thì nó ok, nhưng mà cái chất collagen thì nó tinh khiết, thì nó có nhiều collagen hơn là mình ăn một miếng cá. Thì nếu mà nó thấm vô sữa mẹ rồi đứa con nó bú, thì nếu mà mạch máu nó có thể nó tăng mạnh lên, hay là nó có mấy cái chất collagen nó build cho mấy cái mà mấy bộ body parts của mấy đứa bé nó đang lớn á, thì cái đó mình chưa nghĩ là y học nó có biết nhiều phải không, thì tốt hơn là có thể là đừng uống collagen lúc mà cho có bầu hoặc là cho con bú, thì mình nghĩ là an toàn hơn. Không có nghĩa là collagen nó có nguy hiểm gì, nhưng mà đa số bên y học là nếu mà chưa có mấy cái studies á, thì là họ chưa có mấy cái thí nghiệm coi như vậy á, thì tốt hơn mình đừng có xài.
Dạ, nếu như vậy thì Dung khuyên chị nên nghe lời bác sĩ. Bác sĩ cũng nói rất là đúng. Tại vì Dung lại nghĩ ngược lại là khi baby nó mới lên thì cháu nó mới sanh ra đời, thì cho em nghĩ là cháu nó cũng có nhiều collagen rồi. Mình không có muốn tiêm thêm cái collagen nữa cho cháu, mà cháu cũng còn nhỏ nên không biết là có phản ứng gì cho cháu không. Thì cũng giống như cái bong bóng, khi mình thổi nó đã đủ căng tròn đẹp rồi, mà mình thổi lên nữa, mình bỏ thêm cái không khí vô thì nó nổ thôi. Thì bác sĩ nói như vậy cũng rất là đúng. Dung nghĩ là chị nên nghe lời bác sĩ hơn. Dạ.
Thì thông thường là sữa mẹ thì thật nó cũng đầy đủ dinh dưỡng, hoặc là uống sữa lon được thì nó đầy đủ dinh dưỡng rồi. Chỉ có mấy người nói là già, là tức là trên 20-30 tuổi mình thì mình mới thiếu chất này thiếu chất kia phải không? Thì con nít thì thật nó chưa thiếu gì. Thì câu hỏi rất là quan trọng.
Câu hỏi rất là hay chị. Dạ.
Dạ vâng, chắc có thể là vị chị đó đã cúp đường dây rồi, nhưng mà cũng nghe được câu trả lời của bác sĩ, để mà chờ cho bé lớn chút xíu nữa bác sĩ nha, rồi chị em có thể dùng được là cách tốt nhất.
Với lại tùy cái số tuổi của người mẹ nữa, nếu mà người mẹ đó cũng còn trẻ lắm thì sự thật cũng không cần collagen. Nếu mà người mẹ mà đã 40 mấy tuổi rồi mà thì có thể là sanh con xong rồi người nó cũng yếu, rồi cho bú nhiều nó cũng yếu, thì người mẹ nó có thể sau khi dứt sữa cho đứa nhỏ là nên uống collagen hơi nhiều vô chút xíu để da nó căng lại.
Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và Dung cũng thành thật luôn. Dung không có uống collagen, Dung thử nghiệm cho cái cơ thể của mình. Dung không có uống collagen gần 3 tháng nay. Và Dung thấy nó đau nhức quá, nó đau quá, thì Dung đợi là ngày 15 tháng 4 Dung sẽ uống lại là đúng tròn 3 tháng. Nhưng mà nó đau nhức quá, Dung uống lại. Và đồng thời cái gum của Dung á, nó cũng bắt đầu nó đau. Tại vì mình ăn bánh mì rồi mình thích ăn bắp, gặm bắp, nó bị hư mấy cái gum, cái nú răng. Thì hôm qua Dung phá lệ, thay vì đợi thêm 5 ngày nữa thì Dung uống lại collagen. Thì Dung thấy cái gum của Dung nó không có còn sensitive đau nữa. So that's good. That is
cái này cũng như là tự mình làm một cái study. Thí nghiệm, tự mình thí nghiệm.
Vâng, nhưng mà cái đó cũng có thể là xác nhận là mình phải chấp nhận là cái tuổi tuổi già nó đã đến với mình rồi. Thì mình phải kiếm cái gì đó để làm cho cái sức khỏe của mình nó đừng có xấu đi. Nó làm cho mình vẫn giữ được cái tươi tắn và cái năng lực của mình, mình làm việc năng động hơn, và mình không có đau nhức để nó hành hạ cái cơ thể của mình. Thì thật ra tối hôm qua Dung chịu hết nổi rồi,
Dung nói thôi uống đại đi, thêm có 5 ngày nữa, đúng 3 tháng nó cũng vậy thôi. Thì Dung uống cái collagen thì sáng nay á, cái gum của Dung, cái nướu của Dung nó không có nhức, chứ không thôi là nó thê thảm luôn. Nó thê thảm lắm, nên Dung biết là cái collagen nó có lợi cho, nó có làm cho cái nướu của mình, nó tăng thêm những cái da của mình nó không có mỏng ngay cái nướu, và nó làm cho những cái mạch máu, đúng không bác sĩ, nó cũng không có dễ vỡ, nó làm cho mình đau. Chẳng hạn như mình ăn cái gì cứng một chút, cái thịt nó khô nó cứng một chút nó cũng đau, nó làm cho cái nướu của mình nó kéo xuống, nó đưa cái chân răng ra rất là đau. Sô Dung nói cái đó là cái thử nghiệm của chính bản thân Dung.
Cái collagen này là nhắc lại là tại nó collagen chuột cá rồi, cái này nó hạt cái collagen trong người mình, thì là cái bao tử, cái dạ non, ruột non của chị nó có người mình nó absorb, nó thấm vô khá nhanh hơn, thì coi như là trong vòng dài 3 tuần là người ta có kết quả rồi. Thì cô chị nó sớm là tại vì cái người chị nó cũng quen rồi đó.
Vâng.
Nó vô lại thì nó cũng nhanh hơn. Thì như lúc trước tôi có nói là mình có cắt cái tai, cái tự nhiên mình thấy nó lành nhanh hơn. Thì cũng như cái nướu răng chị nói, thì trong người mình thì bao nhiêu mạch máu, và mỗi mạch máu thì nó cũng có các chất collagen trong đó. Thì đó là cái điều quan trọng, là uống collagen là nó làm mạch máu mình tốt, thì nó đưa tất cả mấy cái chất để đi tới da, tới mấy cái organ để mình repair, để mình sửa chữa lại nó nhanh chóng hơn.
Yeah.
Thay vì mình thoa trên da thì nó đâu có thấm gì đâu, như kỳ rồi mình cũng nói rồi là thoa với da là chích Botox rồi thôi, là chỉ bỏ tiền ra thôi, không có kết quả.
Vâng, với lại có bác sĩ không có uống collagen tóc dung rụng nhiều lắm. Mình gội đầu mà thấy nước đen không à, có nghĩa là cái tóc của mình nó đi theo cái dòng nước. Và cái tóc mình nó rụng nhiều hơn nếu mà Dung không có uống collagen trong vòng 3 tháng này. Gần 3 tháng thêm ngày 15 nữa là đúng 3 tháng, có nghĩa là 4 ngày nữa đó. Thì cái đó truly là cái collagen nó giúp cho cái tóc của mình nó không rụng. Mọc thêm không thì có người không. Nhưng mà ít ra mình ngăn chặn được cái rụng tóc, và đồng thời cái da của mình nó giữ cái tươi trẻ, cái đẹp, cái tốt cho mình. Vâng.
Dạ vâng, Phượng Vi xin ngắt lời và chào vị thính giả gọi vào đặt câu hỏi.
Hello chị.
Dạ vâng, Phượng Vi xin mời anh và cho biết quý danh luôn nha.
Dạ em tên là Tính Bùi.
Dạ mời anh.
Dạ cho em hỏi, em nghe nói hay quá, nhưng mà cho em hỏi là một hộp vậy, một hũ vậy uống được bao lâu rồi chị?
Dạ, anh Tính, cái một hũ này á là uống được 30 ngày, có nghĩa là một tháng. Và trong mỗi một hộp nó có sẵn, chia sẵn 30 gói. Nó là cầm phần đi nhìn. Dạ, thì nếu mà Tính uống thì anh Tính không có cần phải lượng, tại vì cứ một ngày lấy ra một gói. Dung có chị khách hàng hôm qua chị đến lấy, chị mua thêm, thì chị nói mới đầu chị uống một ngày 2 gói. Trong vòng 1 tháng hay 2 tháng Dung quên rồi. Rồi sau đó chị trở lại uống mỗi ngày một gói.
Dạ. Rồi cái sản phẩm này ở trên văn phòng của chị lúc nào cũng có phải không?
Đúng rồi anh Tính, văn phòng của Dung lúc nào cũng có mặt hàng. Dung có nhiều người khách hàng đến lấy hàng và nói với Dung thế này. Chị Dung nói về collagen mà không chịu nói giá. Dung xin lỗi, thật sự Dung cũng quên bẵng đi. Dung chỉ nói công
em nghe lâu lắm rồi mà em chờ có ai hỏi không, mà tới giờ cũng chưa ai hỏi, giờ em hỏi.
Nó là 80 đồng mua một.
Giá em biết, dạ giá em biết rồi, nhưng mà chưa biết là uống bao nhiêu, ở trong đó đựng bao nhiêu để hết. Bữa nay em mới biết là uống một tháng vậy.
Dạ, một tháng.
Tức là mình biết là mình xài một tháng là 80 đồng cho cái collagen á.
Nhưng mà hiện tại bây giờ đang có là mua một tặng một thưa anh.
Dạ, nhưng mà cái văn phòng của chị là mở cửa mấy ngày trong tuần?
Văn phòng mở cửa 6 ngày trong tuần, thứ hai cho đến thứ sáu, từ 9 giờ cho đến 6 giờ chiều, riêng ngày thứ bảy từ 10 giờ cho đến 3 giờ trưa.
Dạ, lên trên website search địa chỉ chị được không? Dung Trần hả?
Dung không nghĩ lên website được, có người mua bảo hiểm của Dung qua mạng mà họ search thì họ kiếm được cái địa chỉ của Dung. Nhưng mà với anh, nếu mà anh muốn đó, anh có thể gọi lại cho Dung 817-734-2299. Dung sẽ nhắn tin cái địa chỉ qua cho anh.
Dạ. Nhưng mà cái tiệm của chị là tên là Dung Trần Insurance hay gì?
Dạ thưa Dung Trần, tên của Dung là Dung Trần. Cái văn phòng bảo hiểm của Dung nó đề là VIA Insurance.
VIA Insurance, ok được rồi.
Okay,
dạ vâng, có gì chị gọi số, anh gọi số phone đó cho chị Dung nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, xin được chào vị thính giả. Phượng Vy đang đang chờ bên đường dây.
Tôi đó phải không ạ?
Dạ vâng, xin mời.
Thí dụ tôi order thì có ship về nhà được hay không vậy cô?
Dạ thưa được chị, tụi em ship về nhà với điều kiện là chị phải order trên 100 đồng.
Trên 100 đồng là free shipping phải không?
Dạ thưa đúng.
Nếu mà tôi muốn thì tôi gọi cái số điện thoại của cô Dung ở 817-734-2299.
Dạ thưa đúng chị, dạ.
Dạ.
Và đồng thời...
Chị nói dạ sao ạ?
Tại vì em muốn nói với chị là với lại quý thính giả là tụi em có cái website www.bestskinusa, có thể là lên trên đó để tìm hiểu hoặc là muốn order trên mạng thì cái đó cũng là cái website để mà mình order. Còn nếu mà muốn có hàng ngay thì có thể đến văn phòng của Dung hoặc là gọi cho Dung, Dung cũng do the shipping too.
Văn phòng của cô Dung ở Arlington hả?
Dạ thưa đúng chị, vâng.
Nếu mà tôi giống như là 80 đồng một hũ mà mua một tặng một.
Vâng. Thì chị phải mua 2 hộp, vâng, 2 hộp là 160 đồng được 4 hộp.
Tại vì chưa có uống qua, muốn uống thử thì nếu mà mua vậy thì nhiều quá mình không biết nó có work cho mình hay không.
Dạ.
Dạ vâng, rồi có, cái gì?
Dạ, dạ.
Rồi chị gọi số phone của chị Dung nha.
Dạ, dạ. Rồi, tôi cảm ơn nha.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị. Dạ vâng, và thưa quý vị, nếu mà quý vị có thể liên lạc với chị Dung Trần qua hai số. Số đầu tiên là số văn phòng là 817-795-2277 hoặc là số cell phone là 817-734-2299 để mà có thể hỏi về sản phẩm này hoặc mua sản phẩm này có ngay tại văn phòng luôn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị Dung Trần. Thời giờ chúng ta cũng không còn cho phép nữa và xin được hẹn chị cũng như bác sĩ vào talk show lần sau.
Vâng, Dung xin kính lời chào bà bác sĩ, các quý thính giả cùng chị Vương Vy và Như Tuyền nha.
Ok, bye bye.
Dạ vâng, chào bác sĩ.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc, xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.